Chúa phán: Hãy đi rao giảng tin mừng khắp muôn dân. Này Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, kính mời quý vị lắng nghe bộ CD Thánh Thần Roma do Linh Mục Mikael Giuse Nguyễn Trường Luân giảng dạy. Ước mong những bài giảng này sẽ giúp quý vị hiểu rõ lời Chúa cách thâm sâu hơn.
Mừng Đoạn 1 câu 16 đến câu 18. Quả vậy tôi không hổ thẹn rao giảng tin mừng, vì đó là quyền năng của Thiên Chúa để cứu thoát mọi kẻ tin, người Do Thái trước rồi người Hy Lạp, vì trong đó được mặc khải ra sự công chính của Thiên Chúa. Bởi tin, vì tin, như đã viết: người công chính bởi tin sẽ sống. Quả vậy từ trời sự thịnh nộ của Thiên Chúa được mặc khải ra trên mọi sự vô đạo và bất chính của những kẻ lấy bất chính hãm cầm sự thật. Ta nhớ lại những gì chúng tôi đã giải thích, giảng thuyết. Hôm thứ Tư tuần rồi chúng tôi nêu lên một vấn đề mà những người Công giáo, ngay cả những người đạo dòng đạo gốc từ nhỏ cho đến lớn cho đến bây giờ, có một cái niềm tin lạc đạo, rất là lạc đạo. Bây giờ tôi hỏi lại cái câu hỏi này: Thiên Chúa có bao giờ giận dữ hay không? Có tức giận không? Tại sao Thiên Chúa không giận dữ? Tôi lấy thí dụ để chứng minh anh chị em, những điều anh chị em nói không á, thì mình phải chứng minh, phải dẫn chứng cho rõ và mọi người thấy và hiểu được. Không phải chỉ có khẩu phục thôi mà tâm phục, mà trí phục nữa, hồn cũng phục. Bữa đó Chúa lên đền thờ Jerusalem, Chúa thấy những người đổi tiền và Chúa quận một cái sợi dây thừng lại thành cái roi, và Chúa quật vào, Chúa đổ hết những cái bàn đổi tiền. Lúc đó Chúa có giận dữ hay không? Có. Có ai đọc cái đoạn đó không? Bữa đó trong ngày lễ Sabbath, tức là hưu lễ, vào đền thờ Jerusalem, có một người bị bại cánh tay. Cánh tay nó bị bại đó, không giơ lên được, nó khô héo rồi. Chúa nhìn chung quanh những người ký lục việc phái tư tế và Chúa hỏi: ngày Sa-bát được làm việc lành hay là việc ác? Họ không trả lời, và ai nấy cũng nhìn Chúa với con mắt soi mói và kết án để coi Chúa làm gì. Và trong Thánh Kinh tiếng Hy Lạp nói rằng Chúa nổi cơn Agos. Agos tiếng Anh có thể là rút ra được từ cái tiếng Hy Lạp này đó. Anh chị em biết tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tiếng Ý đều rút ra từ tiếng Latin, mà tiếng Latin cũng do Hy Lạp ảnh hưởng dữ lắm. Anger, Agos, dịch thành tiếng Anh đó là anger. Và Chúa nhìn họ như vậy, rồi Chúa quát lên và Chúa bảo cái người đó truyền cho cánh tay đó, cánh tay bại sụi đó, đang khô héo đó, được sống lại, lành lặn lại. Có những cái đoạn Thánh Kinh mà chúng ta đọc, chúng ta nghe giống như là Chúa giận dữ. Và cái bản dịch mới mà anh chị em đọc cái cuốn sách mới đó, ở Việt Nam chúng tôi thấy nhiều người dịch mà dịch không có đúng. Chúa không có giận được, Chúa không có giận dữ được, mà nói là Chúa giận dữ. Thì chúng ta phải hiểu giận là như thế nào. Và ở đây á, Thánh Kinh cha Nguyễn Thế Huấn dịch rất là sát nghĩa, chính xác là Chúa nổi cơn thịnh nộ, khác với giận dữ. Chúa không bao giờ giận dữ được. Hôm thứ Tư chúng tôi có nêu lên, bởi vì có nhiều người không có hiểu, không có thấu, không có thấm được vào trong lòng của mình, vẫn còn thắc mắc, vẫn còn chưa có được thấy trong lòng mình thuyết phục được. Và vì vậy khi mà ra đối diện với những người không Công giáo, nhất là anh em lương dân đó, nói tại sao mà Thiên Chúa của người Công giáo lại nổi giận, tham sân si vẫn còn, ghen rồi giận, vẫn còn cái sân hận đó, thì do đó chúng ta không biết trả lời sao. Và chúng ta không biết đạo mình, và chúng ta không tin như vậy, chúng ta lạc đạo. Hồi nào cũng hay mình là người đạo dòng đạo gốc. Người Việt Nam có câu: giận thì mất, no thì mất, no mất ngon, giận mất.
Chúa có mất khôn không? Chúa đâu có mất khôn được. Chúa là đấng thượng trí mà. Chúa là đấng toàn trí. Khi mà Chúa cầm cái dây thừng, Chúa cuộn thành cái roi đó, Chúa quật ngã hết tất cả bàn đổi tiền. Chúa không quật vào người ta, Chúa xô thôi. Và lúc đó Chúa nói một câu, cái người nào mất khôn rồi đó, anh chị em để ý coi trong nhà của mình, cái người vợ hay người chồng á, mất khôn thì nói như thế nào, cái lời nói như thế nào. Khi mà giận hay là rượu vào đó, thì lời ra, lời thường thường lời gì ra? Lời rất là tốt lành, nghe rất là ngọt tai, phải không? Chú có thốt lên những lời đó không? Chú nói cái gì? Nhà này là nhà của cha ta, nhà thờ phượng, chứ không phải là để cho cái phường buông thần bán thánh. Cái lời nói của Chúa vẫn là cái lời hết sức minh mẫn, sáng suốt, và lời chân lý nữa. Và Ngài còn nói một câu nữa: phá đi cái đền thờ này nè, phá đi, 3 ngày sau ta sẽ xây nó lại. Cái người giận đâu có còn khôn như vậy được. Và cái lời đó là lời chân lý đời đời, đến ngày hôm nay vẫn còn, cho đến vĩnh viễn mãi mãi. Trong cái lúc mà Chúa nhìn những người biệt phái, những người tư tế, những người ký lục, và ngay trong ngày hưu lễ, Chúa nhìn, Chúa thấy đó, hưu lễ là nói là không được làm việc xác. Cha già ngày hôm nay giảng về lao động, và cái ngày hưu lễ, ngày Sa-bát á, là không được làm việc xác, nghỉ ngơi. Mà bây giờ á, Chúa hỏi có được làm việc lành hay không, có lao động không, làm việc lành. Hiển nhiên rồi họ lấy luật ra, và họ lấy luật ra để họ nhìn Chúa với con mắt của lệ luật, con mắt vụ luật. Hiển nhiên việc lành việc dữ không được làm, nhưng mà không làm việc lành là làm việc dữ rồi. Thấy một người ngộ nạn hay là người mang bệnh, người đau yếu, mà mình có khả năng, mình có phương tiện, mình không làm, để cho nó chết, thì là mình làm việc ác rồi. Không làm cũng là ác rồi. Cho nên á, Chúa nổi cơn thịnh nộ, nhưng mà là giận dữ. Thánh Kinh dịch làm thế nào đó, qua tiếng Việt Nam á, dịch sai, làm cho anh chị em, những người Công giáo cũng hiểu sai về Thiên Chúa. Rồi ra người ta hỏi, mình không biết phản ứng như thế nào, không biết trả lời làm sao. Khi mà giận đó, hiển nhiên là không còn cái sự khôn ngoan, minh mẫn nữa, không còn sáng suốt nữa. Thế thì chúng ta phải hiểu như thế nào về cơn thịnh nộ. Chúng ta có thể nhìn cái cơn giận và cái hậu quả hay là hệ quả của cơn giận. Giận thì đưa đến mất khôn. Mất khôn có gọi là ngu, phải không? Mà Chúa có bao giờ ngu được không? Cái gốc của cơn giận là gì? Cái gốc của giận là gì? Chúng ta thấy cái quả của giận là mất khôn. Mà những người nào giận á, tức giận đó, nó nằm trong tính, cái bản tính người đàn ông nằm đó đó. Cái người nào mất, người nào nổi giận lên, chúng ta thấy hùng hổ, hung hăng. Nhưng mà không có đáng sợ, bởi vì con người đó là con người yếu. Người đó là người yếu. Hệ quả của cơn giận là mất khôn. Trở về nguồn gốc, tại sao, cái gì tạo nên cơn giận đó? Cái gì làm cho con người đó giận? Giữ, giận rồi giữ. Người Việt Nam như vậy, giận rồi giữ. Cái gì làm cho mình không tự chủ? Phải có cái gì ảnh hưởng mình chứ. Mình phản ứng lại bằng cái cơn giận đó. Chúng ta biết đây, Chúa nói đây á, ông Thánh Phaolô nói rằng: tôi không có xấu hổ để rao giảng tin mừng nhé. Thì chúng ta nghe đến Thánh Thư Tin Mừng, và cả cái quyển Thánh Thư này, Thánh Thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho giáo đoàn Roma, quy về một điểm thôi, tự điểm là tin mừng. Và khi nói đến tin mừng thì hiển nhiên là quyền năng để giải thoát, quyền năng cứu độ. Chúng đọc lại cho anh chị em, những người đến đây mà không có biết gì về Thánh Kinh, mà cũng không biết trong Thánh Kinh có quyển thư, Thánh Thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma nữa. Đó là những người Công giáo đạo dòng đạo gốc không biết. Tin mừng vì đó là quyền năng của Thiên Chúa để cứu thoát mọi kẻ tin. Chúng ta để ý nha, tất cả đều quy về tin mừng trong cái thánh thư này. Tin mừng, giải thoát, quyền năng để giải thoát cho những người có lòng tin. Tin mừng là chỗ này đây. Khi chúng ta đọc tin mừng của Chúa, thì chúng ta hiểu về bản thân mình, chúng ta hiểu về Chúa. Chúa không có giận dữ, nhưng mà Chúa nổi cơn thịnh nộ, thì chúng ta cũng biết được cái cơn giận trong mình là như thế nào, nó phát xuất từ tội. Con người chỉ có thể nổi giận lên là bởi vì con người đó phạm tội. Không phải là giận dữ trong hành động, hành vi cử chỉ, mà giận dữ trong cái ánh mắt nhìn. Giận dữ trong cái thái độ, giận dữ trong cái ước muốn, giận dữ trong cái lời nói của mình. Và vì vậy Thánh Gregorio cả là đấng thánh giáo hoàng, đấng đã nêu lên và dạy cho giáo hội 7 mối tội đầu. Anh chị muốn biết 7 mối tội đầu phát xuất từ đâu thì hỏi Thánh Gregorio cả, mà ngày hôm nay chúng ta mừng kính Thánh Tiến sĩ. Ở rằng anh chị em tìm ra đâu nguồn gốc của âm nhạc thế giới, âm nhạc Tây Phương, thưa từ Thánh Gregorio cả, giáo hoàng tiến sĩ. Thánh Gregorio cả là vị thánh cả bởi vì ngài rất là thông thái. Ngài làm gì? Ngài là một tu sĩ, một ẩn sĩ dòng Benedicto. Ngài tu trong dòng đó và ngài không có muốn làm linh mục đâu. Con cái của Thánh Biển Đức, ngài làm phó tế thôi. Thì ông bác của ngài á là Đức Giáo Hoàng ra lệnh cho đan viện trưởng bảo cháu của ta đến ra phụ cho ta, bởi vì Gregorio rất là thông thái và có cái khả năng để điều hành giáo hội thời đó trong đế quốc La Mã thời đó, cái thưa anh chị em. Và người cháu bởi vì bị bề trên là đan viện phụ bắt buộc ra phụ giúp cho ông bác là Đức Giáo Hoàng, chấn chỉnh lại tất cả mọi sự. Ngài sáng tác và bào chế ra cách thức viết nhạc Tây Phương mà ngày hôm nay chúng ta dùng đó. Rồi ông bác chết, người ta bầu lên giáo hoàng mới, bầu cái ông này, ông phó tế này, ông phó tế này Gregorio cả lên làm giáo hoàng. Thánh tiến sĩ, ngài là đấng trao cho chúng ta 7 mối tội đầu và 7 cái nhân đức để mà đối nghịch lại với cái 7 mối tội đầu. Trong đó có khiêm nhường chớ, rộng rãi chớ, giữ mình sạch sẽ chớ, hay nhịn chớ. Mối tội đầu thứ tư là hờn giận. Tội mà, cái gốc của giận là tội. Chúng ta nói về tin mừng chúng ta biết. Thế thì khi mà chúng ta nói Chúa Giêsu giận dữ thì chúng ta bảo Chúa làm gì? Chúa làm bậy lạc đạo hết rồi, làm sao bảo Chúa phạm tội được? Chúa toàn khiết mà, Chúa chỉ thánh, làm sao Chúa phạm tội được? Khi mà nói Chúa giận dữ là nói Chúa phạm tội, mà tội đứng đầu, 7 mối tội đầu, tội đứng đầu thứ tư, Chúa giận dữ được, Chúa thịnh nộ. Chúng ta đã biết rồi, trong cái tội, bất cứ tội nào, tội kiêu ngạo, tội hạ tiện, tội đam mê dâm dục hay là tội hờn giận, luôn luôn á, ở chính giữa nó có cái gì trong đó? Cái gì nặng nhất trong cái tội? Cái gì nặng nhất trong cái tội? Tôi chấm dấu nặng là gì? Tôi chấm dấu nặng là tội. Còn nếu mà phạm tội giận dữ thì tâm tối. Mà tâm tối thì làm những việc tội tàn, phải không? Tất cả các tội lỗi đều có cái tôi, mà người nào đặt nặng cái tôi cứ nói đi nói lại hoài về cái vụ này. Khi mà Chúa thấy một cái sự bất công xảy ra và Chúa muốn đem lại ích lợi cho từng mỗi một cá nhân con người và cho gia đình, cho cộng đoàn, cho nhân loại, thì Chúa có cái tôi của Chúa đó không? Hay là Chúa nghĩ về người khác? Chúa nghĩ về suy nghĩ về những cái người đang mang bệnh, những người đang ngộ nạn, những cái người đang xa vào trong cái vũng lầy tội lỗi, Chúa muốn cứu. Chúa có nghĩ về cái tôi của Chúa không? Nếu mà Thiên Chúa đó nghĩ về cái tôi của Ngài thì làm sao Ngài bỏ ngay trời, Ngài xuống thế làm người, Ngài hạ mình xuống để làm kẻ đầy tớ hầu hạ cho chúng ta? Cái tôi của Chúa đâu? Làm sao nói rằng Chúa có tội được khi mà chúng ta nói Chúa giận dữ, lạc đạo hết. Cái tội đưa đến cái cơn giận đó, cái tội, cái gốc á, của cái cơn giận, cái tội giận dữ đó là cái tôi. Mà cái tôi đó là tôi gì? Kiêu ngạo là cái tôi gì? Tha tiện là cái tôi gì? Dâm dục là cái tôi gì? Và giận dữ là cái tôi gì? Giận dữ là cái tôi mù quáng u muội. Giận dữ là cái tôi tự ái. Tôi bảo đảm với anh chị em không thể nào nổi giận được nếu mà một cái cơn tự ái của mình đó, nó không có đó. Nhớ lại đi, hay bây giờ nếu mà anh cảm thấy giận tức bất cứ một người nào thì về nhà mời chồng mời vợ mình chửi một trận đi. Thấy không? Coi coi tôi có nổi tự ái không, hay là bây giờ thử coi đến lúc nào tự ái tôi nổi lên. Khi mà tự ái tôi nổi lên đó là bắt đầu là có cơn giận đó. Cái tôi tự ái, mình yêu mình, tự ái là yêu mình cách bất chính, vô đạo. Có cái gọi là không phải là tự ái, nhưng mà thương người như thể thương thân đó, thương mình đó, thương thân mình đó, giống như Chúa. Cái tình thương đó nó khác. Cái tình thương đó luôn luôn là cho đi, trao đi. Anh chị em bây giờ chúng ta thấy rõ được nha, Chúa không có thể nào gọi là giận dữ được. Và những cái quyển sách nào nói rằng Chúa nổi cơn giận dữ đó thì đều là lạc đạo hết, đừng có dịch theo kiểu đó, không có đúng, nó mâu thuẫn. Chúa nổi cơn thịnh nộ. Chúa nổi cơn thịnh nộ. Thịnh nộ là gì? Thịnh nộ làm sao? Nó giống giống như giận, nhưng mà không phải giận. Bởi vì tâm trí vẫn luôn luôn sáng suốt minh mẫn. Và cái nguồn đưa lên, dâng lên, trào dâng lên cái cơn thịnh nộ đó là gì? Là đức công bình. Đức công bình. Có nhiều người Công giáo bởi vì sợ cái tội gọi là sợ, mình sợ là phạm cái tội giận dữ ha, bảy mối tôi đầu á, hay nhìn cho hơn giận. Do đó khi thấy cái sự bất công á, mình cứ lặng thinh, làm ngơ, mình không lên tiếng. Người Công giáo như vậy đó, kệ đó, người ta hành hạ, người ta chèn ép, người ta đàn áp, người ta bất công, mình cứ lặng thinh thôi, mình không nói gì hết á. Bởi vì khi mà tôi nói lên á thì là tôi mang tội giận, không có đúng. Chúa có để yên không? Chúa thấy sự bất công, Chúa có để yên không? Hay là hỏi Gioan Tiền Hô á, thấy cái sự bất công hay là tội lỗi trong đình, trong triều đình của Herode, Gioan Tiền Hô á làm gì? Ông đâu có mất cái trí minh mẫn của ông đâu. Ông vẫn nói, và ông nói một cách ngay thẳng, thẳng thắn nhá, chính trực công minh đó, cái đức công minh đó. Nói thẳng, Herode, ông là vua nhưng mà ông phạm tội. Ông lấy vợ của anh ông loạn luân. Người Công giáo không có chịu sống công minh chính trực. Do đó khi mà mình thấy một sự bất công, mình không lên tiếng. Cha mẹ thấy con cái trong nhà nó 16 tuổi thôi mà bắt đầu nó cặp bồ cặp bịch rồi, bảo nó không nghe, nó cãi lại, cha mẹ sợ, sợ nổi giận trên con. Không, anh chị em có quyền, có bổn phận, và có những người cha người mẹ ở bên Hoa Kỳ này đây, và tôi thấy á, tôn con cái lên, đặt nó trên bàn thờ, cái gì cũng là children first, tức là con cái là trời, cái gì cũng đặt nó lên cao để trên bàn thờ thờ nó, cho đến một cái ngày nào đó nó lớn lên rồi thì nó coi cha mẹ không ra gì cả. Cha mẹ bảo đi nhà thờ, tôi đâu có muốn rửa tội đâu, ông bà đổ nước trên đầu tôi rồi rửa tội cho tôi. Đặt nó lên trên bàn thờ thờ, vào nhà ngồi ăn cơm, mâm cơm đầu tiên á, cái người ăn đầu tiên là phải con nít. Cha mẹ ăn là phải nhờ chờ con nít ăn rồi mình mới dám được ăn, chứ không phải là như cái văn hóa tinh thần, cái nền văn minh tinh thần, văn hóa của đạo hiếu người Việt Nam mình. Không, kính trên nhường dưới. Đâu ra đó, tại sao mà cái gia đình nó cứ lộn xộn lục đục hoài, không phân biệt được ai là ai, ai trước ai sau, ai trên ai dưới. Bởi vì mình nói ô đi sang bên Hoa Kỳ này rồi, theo mà mình gọi là hội nhập vào văn hóa, và nói đúng hơn là bị đồng hóa theo cái văn hóa gọi là văn hóa thấp nhất của Hoa Kỳ, chứ không phải là văn hóa cao của Hoa Kỳ đâu. Và cứ nói dễ dãi ai cũng là bạn, là du mi hết. Tôi không hiểu tại sao tôi có một sự dị ứng đối với cái chuyện mà gặp người lớn mà cứ du mi. Con nít gặp ông cụ, ông bà nội nó du mi. Mình thấy nó mình không dậy từ nhỏ, đến khi nó lớn lên đó mình giận cũng vô ích thôi. Dậy từ nhỏ gặp người lớn khoanh tay lại, chứ không phải là hai như thế này. Khoanh tay lại, anh chị em hỏi người Nhật coi, cúi đầu xuống chào. Mà cái người lớn đó thì gật đầu tí xíu thôi, còn cái người nhỏ phải chào cúi xuống thấp. Mà chào mà không có đúng á là nhục lắm. Người Nhật họ vẫn giữ được. Còn con nít Việt Nam á, gặp người lớn nhiều khi nó cũng không biết để mà chào nữa. Do đó khi mà lớn lên đến tuổi 16, nó cầm phone nó nói suốt đêm. Nó trên chơi trên internet á, nó tìm bạn bốn phương đó. 16 tuổi gặp cái cô gái 24 tuổi, bỏ nhà rồi, nói mẹ con đi đến gặp cái cô đó, không biết đó là cái gì đó. Mẹ ngồi đó than thân đất phần khổ, từ nhỏ không có vậy. Bởi vì mình thấy cái sự bất công mà mình đã không lên tiếng từ nhỏ rồi, đến khi nó hư tức quá, cha làm sao đây, cha giúp gọi cảnh sát bắt nó giùm con, không phải con tôi đâu, không phải con tôi. Bây giờ làm sao đây, kiểu mà như con tôi không có con, đè đầu xuống đánh nó một trận. Rồi, đè đầu đánh năm trận, 16 tuổi rồi nó hết đau rồi. Đè đầu đánh năm trận nó hết đau rồi, với 16 tuổi nó lì rồi. Đánh hết đau rồi mình đau tay mình thôi. Trễ rồi. Bởi vì thấy cái sự bất công mà không lên tiếng. Nếu mà anh chị em là cha mẹ, anh chị em dạy dỗ con cái bằng cái quyền lực của mình. Và mình có cái quyền mà anh chị em có những người thắc mắc, bây giờ đánh con như vậy á, có bất hợp pháp hay không? Anh chị em, tôi kính thưa anh chị em, đọc lại cái quyển sách Cẩm Năng Đức Dục đi. Tất cả các luật về hình sự cũng như là dân sự chúng tôi liệt kê hết trong cái quyển Cẩm Năng Đức Dục đó, anh chị em coi lại đi. Không bất hợp pháp nhưng mà có thể phạm pháp. Đây là từ ngữ rất là chuyên môn trong luật nha. Không bất hợp pháp nhưng mà có thể phạm pháp. Có những cái điều phạm pháp và có những cái điều không bất hợp pháp. Đọc lại Cẩm Năng Đức Dục đi, tôi viết công phu lắm cho anh chị em, để anh chị em biết cách thức dùng cái quyền lực như thế nào để mà dạy dỗ con cái. Không chịu đọc, có đó, rồi cuối cùng chuyện gì xảy ra? Nó hư. Rồi mình cứ như vậy thôi, mình không làm gì được, cái tối ngày sáng đêm cứ than thân trách phận, rồi cầu khẩn cùng Chúa mẹ cứu con, Chúa mẹ cứu con, gọi lên các cha giúp cho, cha gọi cảnh sát bắt nó như thế nào đó, cha có một cái khóa nào, hay là cha có một cái tù nào cho nó vào nó ở, hoặc là có cái một cái trại huấn luyện nào đó, gửi quan bể tay cơ làm sao để cho huấn luyện. Trễ rồi. Bởi vì mình không hiểu được thế nào là cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Thịnh nộ của Thiên Chúa là đức công minh, đứng chính trực, có cái sự khôn ngoan, có sự sáng suốt, có sự công bình, có sự can đảm. Cái đưa anh chị em thịnh nộ của sự can đảm trong đó, và có sự tiết độ. Bốn nhân đức đối nhân: khôn ngoan, công bình, can đảm và tiết độ. Bốn nhân đức đối nhân. Tôi mới nói với một số các anh chị, các chị làm việc trong đài tối hôm qua, tôi không hiểu vì lý do gì mà khi xưa đó, tại vì khi xưa mình vào thế kỷ thứ 17, 18, dầu muốn hay không, người Việt Nam mình cũng không có phải là một cái dân đứng sâu chót ở Á Châu. Bởi vì người Việt mình đó, dân Việt mình từ ngoài Bắc đi vào miền Trung, rồi chiếm miền Nam, rồi cả hai cái nền văn minh Chân Lạp và Chiêm Thành lại vào trong Việt Nam và trở nên Việt Nam. Rồi Lào và Campuchia cũng thuộc về Việt Nam. Cho đến cuối thế kỷ thứ 18, đầu vào thế kỷ thứ 18 thì người Pháp sang. Mình đặt lại vấn đề cái tinh thần của những người Việt Nam thời đó như thế nào mà có thể bành trướng cái nền văn minh của Việt Nam đến nỗi mà mình lớn rộng cả Lào và Miên cũng thuộc về mình. Cái tinh thần nó như thế nào đó, tinh thần nhất là của người đàn ông, chưa nói của người đàn bà Việt Nam, người phụ nữ Việt Nam, chưa nói là trưng trắc trưng nhị nha, người đàn ông Việt Nam như thế nào đó. Mà ngày hôm nay tôi thấy lạ quá. Hỏi rằng còn có những người gọi là trượng phu, những người gọi là quân tử Việt Nam hay không? Còn hay không? Hay là có những người theo chủ trương sống thoải mái, đi hết vườn này đến vườn nọ, mất đi cái chữ tín của mình, không có hiểu thế nào là đức công minh, không hiểu thế nào là khôn ngoan, không hiểu thế nào là can đảm, không hiểu thế nào là chừng mực tiết độ. Tôi đặt cái vấn đề đây không phải là tôi vua đũa ca nắm đâu, ngay cả tôi thấy trong cái giới tu hành, tôi thấy bực ơi là bực, những cái người thanh niên vào trong dòng tu, nhất là vào trong dòng chú của thế mà thấy ủy mị như đàn bà, bực, không có giận dữ nhưng mà bực, ủy mị. Cái vụ 660 triệu đô la ở tổng giám phận Los Angeles này đó, vì cái gì? Đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà, không phân chia được rõ rệt. Và có những người giáo dân anh chị em có bao giờ thấy tôi nói cái điều này, và tôi xin gửi cái băng này về cho dòng chú của thế, học viện dòng chú của thế nghe cha Nguyễn Trùng Lưng nói cái gì về học viện dòng chú của thế. Thanh niên vào trong dòng chú của thế nói dòng chú của thế thôi lỏng lẻo, đi qua dòng khác tu, vào trong dòng chú của thế chuyện gì xảy ra? Anh chị em có thấy các thầy mà mặc áo đàn bà nhục nhã vô cùng? Thứ nhất coi thường đàn bà, thứ hai coi thường chính bản thân mình, thứ ba coi thường đời tu. Tôi nói tôi không có sợ điều này đâu nhé, gửi về cho cha giám học, đăng lên báo, muốn ơn kêu gọi chụp những cái hình của những thầy mặc áo đàn bà, người ta đang kiện giáo hội 660 triệu mà không thức tỉnh, và giáo dân vỗ tay cười vui quá, Tết mà mấy ông thầy ra mặc đồ đàn bà, có anh chị em có cười không? Mình cười nhục. Cho thấy những người đàn ông ủy mị là cứ nghĩ rằng là những cái người mà đi tu là những người ủy mị, hay là những người có cái tính hơi bất thường mới đi tu. Không, hỏi Chúa, Chúa Giêsu coi, hỏi Phaolô, hỏi Phêrô, hỏi Giacôbê như thế nào? Đến thưa anh chị em tưởng là tôi đang giận đó, không có đâu, không phải giận. Hiểu lầm rồi. Nhưng mà có ai nói không? Có ai nói không? Có bao giờ thấy chuyện đó xảy ra không? Gửi đi toàn nước Mỹ và thế giới cái ảnh đó, tôi lấy làm nhục nhã học viện dòng chú cứu thế. Không nói được thẳng thì tôi nói chung cho mọi người nghe để cho biết nhục. Cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đến để làm gì? Không có phải là để mà trừng phạt một cách mù quáng. Thánh Phaolô nói như vậy để cho những cái người lấy cái sự bất chính và vô đạo hãm cầm đi sự thật. Cái sự thịnh nộ đó đổ trên những kẻ sống vô đạo và bất chính. Có nghĩa là những người nào mà sống công minh chính trực thì đâu có sợ cơn thịnh nộ. Và những người nào thực sự yêu mến sự thật thì cơn thịnh nộ của Chúa đổ xuống thì thấy đó là một phần ơn, và đó là ơn cứu độ, là quyền năng cứu độ. Chính cái sự thịnh nộ đó là ơn cứu độ với nữa anh chị em. Mình không sợ nữa, bởi vì chính cái cơn thịnh nộ đó thanh tẩy mình, bắt buộc mình phải nhìn sự thật về mình, về người, về trời, nhìn vào mình để thấy rõ. Có những người sợ Chúa trừng phạt, hiển nhiên sợ trừng phạt bởi vì mình vẫn còn đam mê sự bất chính và vô đạo. Còn bây giờ khi mà Chúa nổi cơn thịnh nộ và con ăn năn hối cải, con thấy rõ rệt con bất chính, con sống đời vô đạo và con ăn năn hối cải, con trở lại. Không có sợ gì cả. Hôm qua tôi đi phóng trình TV cho ánh sáng tin mừng đại hội canh tân đặc sủng Charismatic Renewal 5 tổ chức lần Anaheim. Xuống đó tôi gặp một cha già 53 năm linh mục. Có nghĩa là từ khi có cái phong trào canh tân đặc sủng ở Hoa Kỳ này đó là có mặt ngài. Ngài cứ như là một trong những vị sáng lập nên cái phong trào này có mặt, thuộc dòng Thiên Chúa Ba Ngôi. Lạ lắm. Ông cụ này á cũng hay lắm, ngồi nói chuyện nghe hai cha con nói chuyện với nhau thì thấy ngài á không, ngài dạy cho đại chúng viện, ngài dạy cho các trường đại học và ngài dạy thánh kinh và ngài thánh kinh tiếng Hy Lạp, tiếng Do Thái. Ngài có những cái khóa thánh kinh bán sách, ngài lên đó ngài bán sách một cái bộ thánh kinh á, dạy 7 năm bộ sách của ngài. Và ngài dạy trong đại chúng viện rồi ngài làm giáo xứ thì ngài kể lại đó là thường thường cái chỗ mà ngài đi rao giảng là ngài vào những cái quán bar đó. Và ngài gặp những người đó, tôi cảm thấy ông cha ông vào ông đó bắt đầu họ thách thức, hỏi ngài những câu hỏi tôi nói đây anh chị em sẽ đỏ tía mặt. Ngài nói thẳng thôi, vào trong quán bar ngài nói thẳng và người ta nói phục cái ông này nè, đúng là man. Khi mà mới bắt đầu chịu chức thì sống ở Mississippi, mà anh chị em biết ở bên Mỹ này á có một cái khu vực, cái vùng gọi là Bible Belt, các cái tiểu bang Bible Belt, anh chị em biết không? Cái vòng đai thánh kinh đó là cái vòng đai của những người tin lành Southern Baptist. Thì ngài ở đó, ngài được cắt đặt bài sai chỉ định đến đó ở làm việc, mà mới là linh mục ra lò thôi. Và cái chuyện này xảy ra đây là cái thực tại, anh chị em sang đó cũng vậy thôi. Hai cái chữ công giáo Catholic á là một cái điều hết sức phải nói rằng á là người ta ghê tởm và dị ứng trong cái vòng đai Bible của Southern Baptist. Và ông cụ này nè, cha già lão thành này nè, ngài nói rằng á cả trong cái khu vực này á tôi chỉ có thấy hai người công giáo mà thôi, một là tôi, hai là cái người tôi nhìn thấy trong gương á, còn bao nhiêu là tin lành hết. Và vì vậy vào xung quanh là toàn là những người là chống đối mình và nhìn thấy công giáo là ghê tởm thôi. Sống lời Chúa như thế nào? Bề trên bảo ra lệnh có một người đàn bà tin lành đó, ông á là cái người mà là ân nhân của giáo hội, ông ấy vừa qua đời, bây giờ cha phải tới đó để mà cha an ủi và cha có đôi lời với bà. Và đây là cái khu vực của người tin lành thôi, sao dừng bắt thức không có phải dễ. Chúa bảo lúc đó ngài sợ vẫn đi. Ngài nói như thế này: lần đầu tiên tôi nghe Chúa, những cái điều Chúa bảo tôi làm á tôi miễn cưỡng nhưng tôi đi, bởi vì Chúa bảo tôi cứ đi, nhắm mắt đi. Thì ngài nói rằng lần đầu tiên thấy trong đời mới hiểu được cái ý nghĩa khi mà ông Mô-xê ổng cầm cây gậy và ổng truyền lệnh một cái đó thì nước biển đỏ tẻ ra dựng lên làm bức tường thẳng lên. Thì ngài nói rằng lúc đó khi mà tôi tới đó thì người ta thấy rằng có một linh mục công giáo mặc áo công giáo, mặc áo linh mục tới, thì những người tin lành Baptist tẻ ra như là biển đỏ vậy đó, bởi vì họ ghét, nói người công giáo đã ghét rồi mà thấy linh mục công giáo tẻ ra. Là ngài đi thẳng tới người vợ đó, ngài cầm tay lên, ngài nói: xin Thiên Chúa chúc lành cho bà, tôi cầu nguyện cho bà có cần gì cứ gọi đến tôi. Rồi lập tức ngài chạy. Chuyện lạ xảy ra là mấy tháng sau, bà này bà gọi hết tất cả các mục sư tin lành, tất cả những người Baptist, nói trong cả cái nghi lễ an táng đó chỉ có cái ông cha trẻ đó thôi là đem lại sự bình an cho tôi. Nói hết tất cả mọi người. Rồi cuối cùng bà phải đi tìm gặp ngài. Thưa anh chị em, sống thẳng, sống thật, công minh chính trực, đâu có sợ đâu. Ông cụ kể tôi rất là nhiều chuyện, một chuyện đó như vậy. Con người mà đến với Chúa thành thật thẳng thắn, gặp nhỏ học đại học thông thái lắm, lấy bằng PhD, nó nói tôi là trời, I am God. Ông cụ nhìn nói, con à, con là God hả? Chắc là con cô đơn lắm phải không? Cô độc. Nếu mà mình tự xưng mình là trời đó, mình coi mọi người không ra gì đó, mình chỉ cô đơn cô độc. Nói thẳng, người ta nghĩ rằng á là giận tức không? Cái lời nói thẳng đó không phải giận tức, anh chị em thử về đi. Không phải là mình không có tình thương, mình nói với hết tấm lòng thành của mình, nhưng mà nói với lòng chân thật, cái sự thật đó cho biết. Tại sao mình phí giờ nó lòng vòng quanh co như vậy? Trên giường bệnh, trong cơn hấp hối, thánh nữ Faustina, tông đồ của lòng thương xót Chúa, các vị phước, các sơ, các chị em tề tụ chung quanh hỏi, à, đúng không, chưa biết là thánh nha, cũng chưa được tôn vinh hiển thánh này, biết rằng cái sơ này á, vị phước này rất là sùng kính lòng thương xót Chúa. Sơ tội lỗi như vậy á, sơ chết rồi đó, sơ phải ra trước tòa Thiên Chúa, tòa công thẳng của Thiên Chúa, sơ có sợ không? Thánh nữ Faustina nói như thế nào? Cái người nào mà sống thật, sống thẳng, ngay thẳng trước mặt Chúa, công minh chính trực, sơ trả lời rằng tôi tin cậy vào lòng thương xót Chúa lớn lao hơn tội lỗi của tôi, cho nên tôi thoải mái tôi đi. Anh chị em có tin cậy vào lòng lành của Chúa, tức là lòng thương xót của Chúa đến mức độ đó không? Mình không có sợ cơn thịnh nộ, vì cơn thịnh nộ này là tin mừng. Có những người nghe nói Chúa nổi cơn thịnh nộ sợ, đây là không phải tin mừng nữa mà tin sầu. Không, chúng ta đặt lại vấn đề cơn giận và thịnh nộ. Thịnh nộ đòi buộc phải có đức khôn ngoan, đức công bình, đức can đảm, như Môsê đó, như cha già đó, đẻ nước ra làm đôi, và đức chừng mực tiết độ. Phải có bốn cái nhân đức đối thần đó thì mới hiểu được cái cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, và đó là phúc lớn cho chúng ta. Còn những người nào mà ở trong cái đời vô đạo và đời bất chính đó, thì gặp cơn thịnh nộ đó chỉ có chết thôi, chỉ có hỏa ngục thôi. Chúa kêu gọi, Chúa gọi chúng ta trở lại. Và anh chị em, tôi đề nghị anh chị em đọc thêm cái đoạn này, câu 18, đọc tiếp tục cho đến đoạn 2, câu 1, câu 2. Anh chị sẽ thấy cái cơn thịnh nộ Chúa đổ xuống trên những người sống vô đạo và bất chính như thế nào. Những người sống trong đời sống đồng hóa luyến ái, hay là cái đời sống mà vô luân, bất hiếu. Đó, chúng ta đọc hết cái đoạn đó, chúng ta sẽ thấy Thánh Phaolô liệt kê hết để anh chị em trở lại với Ngài, trở lại với lòng lành, lòng thương xót của Thiên Chúa.
Thank you.
với chúng tôi Thánh Thư Tin Mừng đoạn 1 câu 16 đến câu 18. Quả vậy, tôi không hổ thẹn rao giảng tin mừng, vì đó là quyền năng của Thiên Chúa để cứu thoát mọi kẻ tin, người Do Thái trước rồi người Hy Lạp, vì trong đó được mặc khải ra sự công chính của Thiên Chúa. Bởi tin, vì tin, như đã viết, người công chính bởi tin sẽ sống. Quả vậy, từ trời sự thịnh nộ của Thiên Chúa được mặc khải ra trên mọi sự vô đạo và bất chính của những kẻ lấy bất chính hãm cầm sự thật. Như đã hứa hôm thứ hai, hôm nay chúng tôi sẽ nói đến bí quyết trẻ mãi không già. Ai muốn được trẻ mãi không già, giơ tay lên. Già mãi không trẻ. Hay là bây giờ muốn cải lão hoàng đồng, nói coi bộ giống như là con muốn lên con giảng hả? Nhà bé này chắc là lớn lên là muốn lên giảng lời Chúa ha. Nói giống như cải lương, cải lão hoàng đồng. Có người đang bào chế ra nấm linh chi ngàn năm gì đó để mà uống vô để cải lão hoàng đồng. Nhưng mà đây không phải là chuyện chơi hay là chuyện hoang đường. Chúa đến là Chúa ban cho chúng ta trường sinh bất tử. Và nếu mà anh chị em sống trong đời sống của Thiên Chúa, của thần khí Chúa, thì hiển nhiên chúng ta sẽ gặp được sự sống trường sinh bất tử. Và chắc chắn không phải là trường sinh bất tử trong đau khổ sầu muộn, hoặc là trong cái tuổi già nua buồn phiền cô đơn đâu. Chúng tôi xin trở lại lời của Chúa với anh chị em. Hôm thứ hai chúng tôi có nói về Thiên Chúa và nêu lên một vấn đề, và vấn đề này là vấn đề của những người Công giáo, và vì người Công giáo hiểu lạc đạo, do đó làm cho những người lương dân cũng không hiểu về Thiên Chúa. Khi người Công giáo đến với Chúa thì luôn luôn sợ hãi, nhất là sợ Chúa giận dữ, phải không? Chúng tôi nói về một cái
cái thực tại về Thiên Chúa. Và rất nhiều người Công giáo nghĩ rằng Thiên Chúa có giận, có tức. Có không? Chúa có giận tức không? Những người nghe vài tuần qua thì nói không, còn những người mới đến đây lần đầu tiên hoặc là lâu lâu đến lần thì thấy cũng còn thắc mắc. Tôi xin lặp lại điều này cho anh chị em để đưa anh chị em vào cái thực tại trẻ mãi không già. Thiên Chúa không bao giờ giận dữ hay là giận tức được, bởi vì giận là một trong 7 mối tội đầu. Mà nếu mà Thiên Chúa giận dữ thì Thiên Chúa phạm một trong 7 mối tội đầu là mối tội thứ 4, phải không? Hay nhịn chứ hơn giận. Mà Chúa giận á là Chúa phạm tội thì Chúa không phải là Chúa nữa, và Chúa không phải là Đấng Chí Thánh nữa, mà chẳng phải là Đấng Nhân Từ nữa. Do đó Chúa không thể nào giận tức được hay là giận dữ được. Và người Công giáo nào nghĩ rằng Thiên Chúa giận dữ giận tức là lạc đạo nhé, lạc đạo. Cộng thêm, bởi vì giận tức là do cái nguyên do của giận tức là lòng tự ái, tự yêu mình quá độ, mà Thiên Chúa là Đấng khiêm nhường vô cùng, hiền lành vô biên. Hãy đến thọ giáo cùng ta, Đấng hiền lành khiêm nhường trong lòng. Thì khi mà Chúa giận tức, nếu mà nói rằng Chúa giận tức thì Chúa không có khiêm nhường. Bởi vì thường thường anh chị em thấy những người say rượu, rượu vào đó, lời ra, hay là những người kiêu căng tự phụ nổi cơn giận lên đó, đùng đùng đằng sát khí, thì anh chị em biết người đó không thể nào là cái người hiền lành và khiêm nhường được. Mà Chúa là Đấng hiền lành khiêm nhường, chúng ta không thể nào nói Chúa giận dữ được. Ai có cái tư tưởng đó là tư tưởng lạc đạo. Và cộng thêm cái hệ quả của cơn giận đó là mất khôn, mù quáng tâm trí. Bởi vậy chúng ta nhìn lại thì Chúa không bao giờ có thể mất cái khôn được, và Chúa là Đấng toàn tri. Chúa thông suốt mọi sự, Chúa thông biết mọi sự. Do đó những người Công giáo nào nghĩ rằng Thiên Chúa giận dữ đó là anh chị em vẫn tiếp tục giữ trong lòng anh chị em một cái tư tưởng lạc đạo, lạc giáo nha, lạc đạo. Chúa nổi cơn thịnh nộ, Chúa nổi cơn thịnh nộ chứ không phải là giận dữ. Thì bây giờ đó, để mà anh chị em có thể sống khỏe, sống trẻ, sống lành, sống mạnh và sống thánh, thì anh chị em biết điều gì chúng ta cần phải có. Ông Thánh Thomas Aquino nói rằng những người nào mà nổi giận đó thì khuôn mặt giống như quỷ. Giống như quỷ, anh chị em muốn biết quỷ nó như thế nào, nhìn vào những người giận tức. Không có ai xa lạ hơn là người trong nhà mình. Lâu lâu nhìn đi, thấy không? Lâu lâu về nhà nhìn coi những người nào hay giận. Mấy bà nhìn mấy ông nhìn mấy bà. Nhìn qua nhìn lại coi khi mà nổi giận lên có giống quỷ không. Các bà thì giống quỷ gì, còn các ông giống quỷ gì. Và khi các bà giận tức lên đó thì còn đẹp không, còn trẻ không? Các bà thường thường á giận như thế này, các bà khi mà tức giận đó thì buồn sầu, ủ rũ. Và tôi nhìn nhiều khuôn mặt ở đây á, buồn sầu ủ rũ nhiều lắm, như là hoa héo vậy đó. Thì họ làm sao mà trẻ được, làm sao mà khỏe ra được khi mà âu sầu phiền muộn rồi đó. Thì chuyện gì xảy ra? Tìm cách để mà giải tỏa có nhiều cách lắm. Chúng tôi thấy thế hệ trẻ, tôi nói là đã nói mấy lần trước rồi, thế hệ trẻ hiện nay ở bên Hoa Kỳ theo cái lối của Mỹ đó thì đi học những cái môn võ công về nhà để trừng trị các ông. Khi mà giận nó không có nhịn nữa, ra tay thẳng tay trừng trị. Nhưng mà còn giới phụ nữ Việt Nam hiện thời đó thì chúng tôi chưa thấy đến mức độ đó. Có lẽ là giới trẻ từ từ sẽ có. Còn bằng không có lôi đầu ra tòa kiện và nói như thế này: tôi kiện ông và tôi ly dị ông, đó là tôi làm ơn cho ông. Có những người trẻ đó, thế hệ này đó. Và chúng tôi thấy thế hệ Việt Nam cũng vậy, bây giờ như thế. Thế thì trong lòng của mình luôn luôn ấp ủ những cơn hận, hận người, hận đời và ngay cả hận mình nữa, làm sao mà trẻ được, ủ rũ héo tàn. Và khi ủ rũ héo tàn thì làm sao cho bên ngoài mình nó đừng ủ rũ héo tàn, phải đi tìm plastic. Tìm plastic kính thưa anh chị em, một cái ngành kỹ nghệ hiện thời đó các ông cũng làm nữa, giải phẫu thẩm mỹ hàng tỷ đô la vào cho cái ngành kỹ thuật kỹ nghệ này nè. Các ông cũng làm nữa, không phải các bà đâu. Mỹ cũng làm, người Mỹ mà đàn ông cũng làm cái chuyện này nữa. Làm sao mà chúng ta có thể có được sự sống nếu mà chúng ta nuôi hay là ấp ủ trong lòng mình cơn hận, giận, đắng cay như vậy. Tôi kể lại hôm thứ hai đi, tôi có kể lại gặp một cha già thuộc dòng Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngài là một linh mục lão thành, 53 năm linh mục, chắc năm nay cũng 80 rồi. Ngài dạy trong các đại chúng viện. Thì Ngài nói rằng có những người đi theo Đức Chúa Thánh Thần từ khi mà có cái phong trào gọi là canh tân đặc sủng ở Hoa Kỳ này, gọi là Charismatic Renewal, Catholic Charismatic Renewal. Thì Ngài có mặt, kể như là một trong những người có mặt từ đầu. Thì Ngài nói rằng từ đầu, từ thập niên 60, cuối 60 đến 70, thì có những người gặp Đức Chúa Thánh Thần. Có những anh chị em đến đây cũng gặp gỡ Đức Chúa Thánh Thần, được Đức Chúa Thánh Thần động chạm vào. Thì những người này đó, thì Ngài, tôi dùng nguyên văn của Ngài, Ngài nói là awaken, tức là tỉnh dậy, tỉnh ra, tỉnh táo ra. Trong đời của anh chị em, những người Công giáo đó, ngay cả những người gọi là đạo dòng đạo gốc, hiếm khi mà mình được chạm Chúa, gặp Chúa. Mình được Chúa chạm đến mình, mình gặp gỡ Chúa. Thì khi mà chạm vào trong sự hiện diện của lòng thương xót Chúa đó, hay là chúng ta dìm mình vào trong lòng thương xót Chúa, chúng ta được Chúa chạm mình, thì mình tỉnh dậy. Gọi là tỉnh nhưng mà chưa có ngộ. Ngài nói rằng awaken nhưng mà chưa enlightened. Ngộ là sao? Ngộ là gặp. Không có phải là chỉ tỉnh thôi. Có những người đến đây nghe giảng thì tỉnh trí ra, thấy đời mình tội lỗi như thế này thế nọ, thấy đời mình cần phải sửa đổi, nhưng mà mình chưa có thực sự gặp Chúa. Gặp á, đòi buộc phải có một cái mối liên hệ mật thiết. Đòi buộc anh chị em phải ở với Chúa, phải tiếp xúc Ngài, tiếp nhận Ngài, tiếp chuyện với Ngài, đối thoại với Ngài liên tục như mẹ Teresa Calcutta. Mà anh chị em, những ai có đọc báo Times, người ta kể lại có một bài báo, một cái tờ báo như là tháng 5 vừa rồi đó, người ta viết về mẹ Teresa. Những người vô thần viết về mẹ Teresa, người ta không có biết mẹ Teresa Calcutta như thế nào, nhưng mà mẹ kể lại, thuật lại trong đời sống nội tâm của mẹ đó như thế nào. Cả 50 năm, trên gọi là 58 năm không cảm được sự hiện diện của Chúa, thấy sự vắng bóng của Thiên Chúa, nhưng mà luôn luôn tin tưởng vào Chúa. Có nghĩa là đối thoại với Chúa liên tục. Có nhiều người anh chị em đến đây nghe giảng, thấy được, tỉnh dậy, thấy được cái sự thật đó, nhưng mà thấy mình không có cái khả năng để mà vượt qua, vượt lên, vươn lên khỏi cái thực tại mình đang sống này. Ví dụ như những cái cơn đau, cơn bệnh anh chị em, hoặc là những cái cơn ghiền, những thói hư của mình, mình không vươn lên nổi. Và cái thói quen ví dụ như hay buồn, rồi buồn á, phiền, phiền rồi gì, than phiền. Anh chị em coi lại đi, nhìn lại đi. Có nhiều người gọi đến, gọi phone đến chúng tôi, và chúng tôi thường thường lạ lắm anh chị em, không hiểu vì lý do gì. Có những người nói mà không nghe mình nói cái gì, nói cứ nói thôi, cứ than và than phiền, than phiền. Giống như là chúng ta biết mình có cái lửa trong lòng mình, mình càng than phiền bao nhiêu đó thì mình càng đổ lửa, đổ dầu vào trong lửa đó. Và gặp ai cũng nói than phiền người này không đủ, than phiền người kia, than phiền người nọ, rồi người nào cũng than phiền theo, rồi ai cũng đốt cho ai hết, tưới dầu cho nhau, và cả làng cả xóm ai nấy cũng than phiền hết. Cái là một cái thói quen xấu đó. Là thường thường ai hay làm điều đó, ai thích làm điều đó. Anh chị em làm cái gì thường xuyên thì nó thành thói quen, mà thói quen á thì nó thành thói hư. Thói quen xấu là thói hư, là cái tật xấu đó. Và anh chị em trở nên nó, anh chị em thích nó, anh chị em mới làm. Tôi bảo đảm với anh chị em, chúng tôi trở lại cái chuyện mà anh chị em niệm đó, anh chị em đọc kinh đó. Bao nhiêu người ở đây không thích đọc kinh, không thích đọc kinh kinh mừng, không thích đọc kinh lạy cha, không thích đọc kinh sáng danh, nhưng mà đầu óc tâm trí giờ phút nào cũng đọc cái kinh hay niệm cái kinh của mình. Nếu mà anh chị em niệm cái gì, anh chị em tâm trí anh chị em niệm cái gì thì anh chị em trở nên cái đó. Tối ngày cứ than phiền hoài thì mình sẽ trở nên cái đó. Làm sao mà chúng ta trẻ, chúng ta khỏe được? Và bởi vậy chúng ta chỉ tỉnh dậy, anh chị em thấy được Chúa, anh chị em được Chúa đụng chạm, anh chị em tỉnh dậy, tỉnh táo lên, nhưng mà không được gặp, không muốn gặp. Và vì vậy Thánh Phaolô ngài nói như thế này: Chúa mặc khải ra cái sự công chính của ngài. Mà cái sự công chính của ngài đó, anh chị em đừng có coi thường sự công chính này. Sự công chính này á, cho những kẻ có lòng tin và những kẻ sống, sống nhờ và bởi lòng tin. Lòng tin bí quyết để mà chúng ta có thể có được sự sống tràn trề trong mình đó. Trở lại với cái chìa khóa đó là đức tin. Tôi gặp vừa trước thánh lễ đây, hơi trễ trễ đi, đáng lẽ đọc kinh đúng giờ, thì có người không biết từ đâu đó nói tiếng Anh, bắt vô lên một cái là sổ tiếng Anh ra. Nói chúng tôi tự cha con coi lên trên internet, con thấy con bật ra một cái website và trên đó tự nhiên nhìn vào một cái nó xoắn vào, nó gọi là nhíp hồn con, bị thôi miên. Và tự nhiên trong đầu có trào vào trong, tràn vào trong đầu con những cái tư tưởng bảo rằng con sẽ chết 4:30, con sẽ chết 4:30, con sẽ chết, và ngày đó tháng đó con sẽ chết. Và người ta nhỉ vào đầu, và suốt cả tôi ngồi tôi nghe, sắp sửa đến giờ đọc kinh rồi mà cứ nói. Cứ thưa anh chị em, con người đó là con người Công giáo mà có cái chìa khóa đức tin của mình, mình không biết mình dùng, mình mở cửa nước trời ra. Tôi nói đơn sơ rồi nói một hồi liên tu thì tôi bảo xác định cầm và nghe, đóng lại cái tai của mình, đóng lại cái trí của mình, bắt đầu nghe đi, nghe lời hằng sống, nghe lời bình an. Và nói một câu thôi, đơn sơ thôi, tôi hỏi bây giờ như thế này, cái lời đó đó nói trong lòng của bà đó, cái lời đó đó bảo rằng bà chết, bà xuống ở ngục, mà cứ nói đi nói lại như là ám ảnh vậy đó. Một câu hỏi thôi, bà có tin Chúa không? Bà có tin cậy vào Chúa không? Bà có tin yêu Chúa không? Có chứ. Thì cứ nói đi, lạy Chúa Giêsu, Lord Jesus, con tin cậy vào Chúa. I trust in you. Một câu thôi, lặp đi lặp lại, thay vì than phiền con sắp chết đến nơi rồi, con chết con xuống ngục, lạy Chúa Giêsu, con tin cậy vào Chúa. Lord Jesus, I trust in you. Lắng động xuống ngay, kính thưa anh chị em, mình chọn lựa. Mình chọn lựa trong lòng. Từ một con người tỉnh đến con người ngộ, trí tỉnh ra, nhưng mà tâm tịnh xuống. Lúc đó đó, chúng ta niệm cái câu đó, chúng ta đọc cái kinh đó, cái kinh đó: lạy Chúa Giêsu, con tin cậy vào Chúa. Chuyện gì xảy ra? Trí của anh chị em á, Chúa tỏa chiếu, Chúa tỏa chiếu trong trí khôn của anh chị em. Thánh ý của ngài là lương thực của Chúa Giêsu. Ta đến và ta, lương thực của ta là làm theo thánh ý của cha ta. Chúa tỏa chiếu thánh ý để anh chị em biết cái con đường anh chị em phải đi, việc anh chị em phải làm, anh chị em phải sống như thế nào. Tỏa chiếu cái ánh sáng của thánh ý Thiên Chúa. Rồi Chúa rót vào trong hồn anh chị em lời hằng sống của ngài. Đừng có nghĩ chỉ có thánh thần, thần khí như chúng ta hiểu đó. Có Đức Chúa Thánh Thần, nhưng mà Đức Chúa Thánh Thần không phải chỉ có cái thần khí mà đụng chạm vào thân thể anh chị em thôi. Chúa tưới thần khí Chúa vào trong thân thể của anh chị em, và Chúa đổ máu vào trong con tim của mình mà chúng ta vừa rước lấy trong thánh lễ. Máu đổ vào tim, thần khí tưới trên thân của mình và thấm nhuần trong thân thể của mình. Và linh hồn á, thì Chúa gieo vào đó lời hằng sống của Ngài, và trí Chúa tỏa chiếu ánh sáng thánh ý của Ngài. Anh chị em niệm, anh chị em đến đây không phải là để chúng tôi đặt tay rồi anh chị em ngã lăn ra đụng cái, không phải như vậy đâu. Không đủ, phải có thánh ý trong trí khôn của mình, lời Chúa trong linh hồn của mình, máu Chúa trong tim của mình, và hiển nhiên thần khí trong thân thể để biến cái thân thể này, thánh hóa thân thể này thành đền thờ của Chúa. Bảo đảm anh chị em sống như vậy, anh chị em làm sao mà có thể già được. Có theo dõi chị không? Tôi lặp lại nha, tôi lặp lại điều này. Đơn sơ vô cùng, trí của mình luôn luôn có thánh ý của Thiên Chúa, tỏa chiếu ánh sáng của thánh ý Chúa. Như mẹ Teresa Calcutta, mẹ nói như thế này: khi mà tôi đó, tôi nghe Chúa nói trong lòng, và Chúa bảo đi đến những người nghèo ở tại thành Calcutta. Đến đó để làm gì? Đến đó để mà phục vụ và thấy Chúa nơi những con người nghèo khổ đó, những người bệnh, những người già, những người có nghĩa là tàn tật và hung hủi, những cái con người đó. Khi mà mẹ đến đó thì mẹ thấy chuyện gì xảy ra, lúc còn trẻ, một nữ tu trẻ mà bề trên thì thấy chắc là vị nữ tu trẻ này tâm thần rồi, không có ai hỗ trợ tinh thần cả, một mình thôi. Đến đó thì mẹ Teresa kể lại là không thấy có một người nào hỗ trợ hay là yểm trợ cho mình, tinh thần lẫn vật chất, nhà không có ở, cơm không có ăn, không có một cái gì hết đó. Thì mẹ Teresa nói: tôi còn cái gì? Còn Chúa và cái nụ cười của tôi. Bởi vì biết là thánh ý Chúa, nhưng mà còn cái nụ cười, tôi chỉ có thể trao cho người ta cái nụ cười đó, thế thôi, có bấy nhiêu đó thôi. Và cái thứ anh chị em thấy trong thế kỷ 20 chúng ta thấy chuyện gì xảy ra với nụ cười và con người ở trong thánh ý của Chúa, và thánh ý Chúa tỏa chiếu nơi mẹ Teresa. Chuyện gì xảy ra? Một cái thế giới Ấn Độ, cái đạo đó có thể là 6.000, 10.000 năm gì đó, mà người ta nhìn Tây Phương, người ta nói đó Kitô giáo. Khi mà ông Gandhi, ông đi vào trong cái nhà thờ Anh giáo và ông bước vào thì người ta kỳ thị người da trắng, Anh giáo, Kitô giáo đó, kỳ thị đuổi ra. Ông da đen, ông không được vào. Gandhi là một luật sư, một nghị viên của chính phủ, đâu có phải vừa đâu, trong đế quốc Anh. Đọc thánh kinh mà biết là Chúa Giêsu nói không có phân chia giai cấp, lời của Chúa mà các ông tôn thờ đây, mà ta sẽ đuổi tôi ra. Ông lấy lời của Chúa ra, ông áp dụng thánh ý của Thiên Chúa, ông áp dụng cho ông. Ông sống lời Chúa và ông nói: nếu mà người Kitô giáo đó, hay là người Công giáo chúng ta đó, những người Công giáo, người Kitô giáo sống lời Chúa như vậy thì không lâu đâu nước Ấn Độ trở nên Kitô giáo hết. Nhưng mà chẳng thấy ai sống hết. Trong cái ngày ông chết đó, người ta an táng, người ta đưa tang, đưa ra khỏi thành Calcutta, thì mẹ Teresa, nữ tu trẻ đó, bước vào trong cái thành nghèo nhất, thành phố nghèo nhất của nước Ấn Độ. Khi người ta tống táng ông, đưa ông đi, thì mẹ Teresa vào trong đó. Để làm gì? Để chứng minh cho những người Ấn Độ, người Nam Á đó, thấy rõ lời Chúa không có phải chỉ trong trí này thôi, mà trong cả cái cuộc sống của một con người đơn sơ, bé nhỏ. Và mẹ Teresa nói là: tôi chỉ là hư vô. Và Chúa bảo mẹ Teresa nói là: bởi vì con là hư vô, ta mới dùng con. Anh chị em muốn được khỏe, được trẻ mãi trong Chúa như vậy đó, khi mà nghe nói đến cái tên mẹ Teresa của người ta, anh chị em tự nhiên cái tinh thần mình đó, tự nhiên sáng lên, phấn khởi lên, thấy người mình muốn làm cái gì đó cho những người nghèo. Trí tỏa chiếu thánh ý của Thiên Chúa, lòng của mình, hồn của mình, lời Chúa, lời hàng sống, gieo vào đó. tim để cho máu Chúa đổ vào thân của mình, thần khí Chúa tưới lên thấm nhuần. Bảo đảm với anh chị em ở với Chúa như vậy, anh chị em không thể nào mà sợ cái cơn thịnh nộ của Chúa được. Chúa thịnh nộ nhưng mà không phải là Chúa giận dữ. Người nào vẫn còn cái tư tưởng Chúa giận tức giận dữ là tư tưởng lạc đạo nha. Chúa không có giận dữ được. Giận mất khôn, Chúa mất khôn được. Giận là tội, Chúa không có tội được. Nhưng mà Chúa nổi cơn thịnh nộ giống như thế này. Thịnh nộ như là, không biết ở đây có người nào bao giờ cầm đụng tay vào điện cao thế chứ? Có lẽ ngoài trừ anh Eddie, Eddie hãng công ty Eddie Electric. Tôi Việt Nam tôi hay mò điện lắm, điện nhà hay TV, tủ lạnh hay là những cái ổ điện là cứ tới mò mò coi 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 nó có điện không. Giống như thế này, những cái người, con người tôi nói chung, không có nói người Công giáo thôi, anh chị em, khi mà chúng ta rơi vào cái tình trạng đam mê, ví dụ như chúng ta đam mê một cái cơn phiền muộn nào đó, đam mê một cái công việc làm nào đó, đam mê một cái con người nào đó, đam mê một cái sự khoái lạc nào đó, giống như là anh chị em cầm tay vào trong cái ổ điện cao thế đó, lúc đầu thấy tê tê, thấy thích thích à, thì nó cháy cháy sáng sáng thích thích, cầm tay vào trong đó nó giật cho mình, thì á Chúa bảo buông ra đi con, buông ra đi con, buông ra đi con là hối cải đó, buông ra đi, trở về với sự sống trong con. Không, vẫn tiếp tục cầm tay vào trong cái ổ điện đó, thì con không buông ra con chết đó, không buông ra chết. Những người nào sống trong tội hay là mê thích tội như vậy đó, con người có sẵn rồi, trong cái bản tính nhân loại mà Chúa ban cho chúng ta nó bị hư đi bởi vì cái tội tổ tông đó. Ai mà nói rằng mình không mê tội đó thì chúng ta không nói thật lòng mình. Thánh Phaolô tiếp tục trong cái đoạn này, Thánh Phaolô nói rõ lắm, cái đầu óc mù tối vô đạo bất chính, lấy cái sự bất chính vô đạo đó hãm cầm sự thật. Không có phải là lỗi tại Chúa đâu, Chúa đến Chúa nói đó, đây là sự thịnh nộ của Chúa. Không có phải là Chúa phạt chúng ta như chúng ta hiểu, nhưng mà bởi vì chính mình phạt, mình cầm tay mình vào cái ổ điện đó, mình không đủ sức, nó sẽ giết mình chết thôi. Và mình cứ càng nắm chặt, giữ chặt cho mình theo cái lối sống của mình, mà không leo theo cái thánh ý của Thiên Chúa, thì chính cái ước muốn của mình, cái lòng dục của mình, dục vọng đó, nó giết mình. Và cái lửa hoa ngục, cái lửa đó đó, chúng tôi muốn anh chị em đến đây không phải chỉ để cầu xin Chúa ban cho ơn chữa lành phần xác mà thôi, mà hơn nữa chúng ta cần phải gặp gỡ Chúa, không phải tỉnh trí nhưng mà phải gặp gỡ Chúa. Mà gặp gỡ Chúa chưa đủ, phải để cho Chúa đốt cháy mình. Tiếng Anh á là awaken, chưa có đủ, thấy không? Chúng ta biết có những cái tôn giáo gọi là awaken, thấy không? Cái chữ Phật á có nghĩa là awaken tiếng Anh, mà chúng ta đọc qua tiếng Phạn á, chữ Phật là Buddha, là awaken, tỉnh, tỉnh dậy. Nhưng mà chưa đủ, phải ngộ nữa, phải gặp gỡ, phải đụng chạm, phải có cái mối liên hệ. Nhưng mà liên hệ đó chưa đủ, liên hệ ở ngoài chưa đủ, phải đi vào trong sâu nữa, có nghĩa là phải bừng cháy. Không phải là enlightened, awaken, enlightened mà thôi, mà phải là inflame, phải bừng cháy trong thánh ý của Thiên Chúa, trong thần khí của Thiên Chúa. Phải như vậy mới được, mới là người Công giáo. Như cha già giảng đó, người Công giáo nào mà không có cái lửa nhiệt thành để mà truyền đạo thì giống là cái người vô đạo, hay là cái người gì ngài nói gì, chối đạo nặng ha. Đức Thánh Cha Pio thứ 11 nói người Công giáo phải bừng lửa như ông Thánh Phaolô, như ông Thánh Phêrô, bừng lửa như mẹ Teresa. Cái lửa đó không phải là lửa giận hờn, mà cái lửa đó là lửa yêu mến. Thì tôi nói với cái bà người Mỹ đó, chỉ cần một câu thôi, lạy Chúa Giêsu, con tin cậy vào Chúa, Lord Jesus, I trust in you, và buông bỏ ra, tự nhiên nó thấy thoải mái, sảng khoái, bắt đầu để Chúa làm việc, phó thác, ký thác vào trong tay Chúa. Và Chúa nhân lành, Chúa thương xót, Chúa không có hại mình. Mình buông ra cái cuộc đời của mình và mình nương tựa, cậy dựa vào Chúa. Anh chị em sống trong thiên đàng là giống như hôm thứ hai chúng tôi có nói câu của thánh nữ Faustina đó, khi thánh nữ trên giường bệnh bị lao phổi giống như thánh nữ Teresa đồng Giêsu, sắp sửa lìa đời rồi, các sơ các nữ tu tới chung quanh các vị phước tới hỏi có sợ Chúa, gặp Chúa Chúa phán xét hay không, sợ xuống ngục không, xuống hoa ngục hay không. Thánh nữ Faustina nói rằng tôi tội lỗi đó, tôi đến trước mặt Chúa, nhưng mà tôi tin cậy vào lòng thương xót Chúa lớn lao hơn tội lỗi của tôi. Mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đề nghị nó rõ lắm, cái thưa anh chị em, thánh thể của Chúa là tình yêu mạnh bạo hơn sự giữ và sự chết. Tòa thương xót, cái tòa giải tội là tình thương, tình yêu mạnh bạo hơn tội lỗi. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô gì nói như vậy, nói về lòng thương xót Chúa đó. Thánh thể Chúa là tình yêu lớn hơn sự chết, và tòa giải tội, phép bí tích giải tội đó là tình yêu lớn hơn tội lỗi, lớn lao hơn nhiều. Mà thánh nữ Faustina nói như vậy đó, tôi tin cậy vào lòng thương xót Chúa lớn lao hơn tội lỗi của tôi. Anh chị em chỉ cần như đó thôi, tin tưởng vào tình thương xót của Thiên Chúa, bảo đảm tất cả những sự phiền muộn trong tâm hồn, và chúng ta chỉ đáp lại với cái lời là lạy Chúa Giêsu, con tin cậy vào Chúa, lạy Chúa Giêsu, con tin cậy vào Chúa, thế thôi. Và suốt ngày mình cứ niệm cái lời đó, niệm cái kinh đó, anh em không có sợ gì cả.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thánh Thần Roma với Linh Mục Mikae Giuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.